chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Xin chào quý thính giả đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Xin chào quý chị, hãy đồng hành cùng chúng tôi vào khung giờ 8:30 và 19:35 phút mỗi ngày trên làn sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn quý chị nhé.
Và bây giờ mời quý chị cùng với Lê Viên và Việt Nam, chúng ta sẽ bắt đầu chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống ngày hôm nay.
Quý vị thân mến, việc giá xăng dầu liên tục tăng cao khiến nhiều chủ tàu thuyền dè dặt ra khơi, dẫn đến các mặt hàng thủy hải sản khan hiếm, giá tăng. Cụ thể, các mặt hàng hải sản tươi sống giá đều tăng cao, cá thu 300.000 đến 350.000 đồng một ký, trước là 250 đến 270.000 đồng một ký, cá bạc má 150.000 đồng một ký, trước là 100.000 đồng một ký, ghẹ xanh 600 đến 700.000 đồng một ký, tăng 200.000 đồng một ký, mực 250.000 đồng đến 300.000 đồng một ký, trước là 200 đến 220.000 đồng một ký.
Không chỉ hải sản mà nhiều mặt hàng khác như giá rau củ quả cũng đều tăng hơn ngày thường, như cải ngọt, cải bẹ có giá 10.000 đồng một mớ. Bắp cải được bán với giá 10.000 đồng một ký, su su 13.000 đồng một ký, cà chua 15 đến 20.000 đồng một ký.
Lý giải nguyên nhân khiến giá rau xanh đột ngột tăng mạnh, nhiều tiểu thương cho biết những ngày gần đây họ chỉ nhập được 1/3 lượng rau so với trước, một phần do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhu cầu dự trữ rau xanh của người dân cũng tăng, trong đó giá xăng tăng kéo theo nhiều chi phí khác. Ngoài ra, đây là thời điểm kết thúc vụ rau, người dân thu hoạch hết lứa rau cũ trong lứa rau mới nên nguồn cung cũng hạn chế hơn.
Theo số liệu thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 2 tăng 1,25% so với tháng 1 năm 2022. So với cùng kỳ năm trước, CPI bình quân 2 tháng đầu năm 2022 tăng 1,46%. Trong đó có 6 trên 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số gia tăng so với tháng trước, gồm nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình, nhóm giao thông tăng, nhóm văn hóa giải trí và du lịch, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác.
Và có 2 trên 11 món hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm so với tháng trước, gồm nhóm đồ uống và thuốc lá giảm, nhóm may mặc, mũ, nón, giày dép. 3 nhóm hàng hóa còn lại giá cả ổn định, chỉ số giá không tăng, không giảm là nhóm thuốc và dịch vụ y tế, nhóm bưu chính viễn thông và nhóm giáo dục.
Hiện nay nhiều yếu tố bất lợi như xăng dầu, thép, xây dựng đang tăng mạnh. Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã tác động trực tiếp đến việc điều hành giá. Sự biến động tăng giá đối với các yếu tố đầu vào sản xuất, vật liệu xây dựng, xăng, dầu đã làm giá thành sản xuất tăng, cho nên đẩy giá bán sản phẩm tăng. Các ngành chức năng đang theo dõi sát diễn biến giá của các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng, dầu, ga để có giải pháp điều hành phù hợp và chủ động chuẩn bị các nguồn cung hàng để hạn chế tăng giá. Thông tin kịp thời, chính xác và rõ ràng các chính sách, giải pháp chỉ đạo, điều hành nhằm loại bỏ thông tin sai lệch về giá cả thị trường, gây tâm lý hoang mang cho người dân.
Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với các thông tin tiếp theo, Việt Nam và Lê Viên mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Dòng máu lạc hồng của nhạc sĩ Lê Quang do ca sĩ Đan Trường thể hiện.
Dòng máu lạc hồng 4.000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nói dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ, nhịp trống hào hùng mãi còn vang bao lớp người đi ra. Việt Nam ơi, yêu mến ngàn đời, Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiền, con cháu lạc hồng, tự hào hai tiếng Việt
dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Quý vị thân mến, mới đây thì Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện vụ việc pha chế nước sát khuẩn rồi dán nhãn mác thương hiệu có tiếng để tung ra thị trường nhằm trục lợi.
Qua điều tra, tại địa bàn phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, lực lượng cảnh sát kinh tế đã bắt quả tang đối tượng Đặng Hữu Quỳnh, sinh năm 1991, có hành vi bán gần 1.700 chai nước sát khuẩn giả nhãn hiệu Aerius.
Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã thi hành lệnh khám xét nơi sản xuất hàng giả tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Tại thời điểm khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 2.900 vỏ chai nhựa, các thùng nhựa lớn, chai lọ đựng các dung dịch hóa chất. Đây chính là những công cụ phương tiện để đối tượng Đặng Hữu Quỳnh tổ chức thực hiện hành vi sản xuất nước sát khuẩn giả.
Được biết, mỗi chai nước sát khuẩn giả được đối tượng Đặng Hữu Quỳnh bán với giá từ 20 đến 30 ngàn đồng. Hành vi này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng và uy tín của các hãng sản xuất bị làm giả.
Theo Công an tỉnh Nghệ An, hành vi của Đặng Hữu Quỳnh và Nguyễn Thị Hồng có dấu hiệu của tội sản xuất buôn bán hàng giả, quy định tại Điều 192 Bộ Luật Hình Sự. Cụ thể, người nào sản xuất buôn bán hàng giả thuộc một trong các trường hợp. Hàng giả trị giá từ 20 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng, tính theo giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn. Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật công dụng trị giá từ 30 triệu đồng đến dưới 150 triệu đồng. Trong trường hợp không xác định được giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn, thì bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, lợi dụng danh nghĩa cơ quan tổ chức, hàng giả trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, tính theo giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn, thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, sẽ bị phạt tù từ 5 đến 10 năm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp, hàng giả có giá thành sản xuất 100 triệu đồng trở lên, hàng giả có giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn từ 200 triệu đồng trở lên, thu lợi bất chính 500 triệu đồng trở lên, gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên, với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên, sẽ bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.
Hành vi làm giả nước sát khuẩn rất nguy hiểm, bởi với sản phẩm nước sát khuẩn không đảm bảo chất lượng sẽ không có tác dụng phòng chống dịch bệnh, đe dọa sự an toàn về sức khỏe tính mạng người tiêu dùng.
Bạn có quan tâm đến tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn, thương tích đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta? Đâu là những nguy cơ tiềm ẩn đối với con người? Hãy đến chuyên mục An toàn cho cuộc sống để nhận được những thông tin cảnh báo thiết thực, những giải pháp bảo vệ cuộc sống an toàn. An toàn cho cuộc sống, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Chuyên mục được phát vào lúc 5:45 ngày thứ Hai trên sóng phát thanh FM 97.3MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Mến, chúng ta đang nghe Phương Quệ Nhi trình bày ca khúc Sức khỏe là vàng, một sáng tác của Nguyễn Văn Chung.
Lo gia đình ta mỗi ngày ta luôn giữ những vui. Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
Cần Thơ, thành phố lớn nhất khu vực miền Tây, có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến,
nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức,
hãy đến với chuyên mục Du lịch qua radio của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào Chủ nhật cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz.
Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.
Quý vị và các bạn thân mến, là đặc sản miền Tây được nhiều người yêu thích. Những năm trước, trái thanh trà được bày bán với giá từ 100 đến 150.000 đồng một ký. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại các sạp hoa quả ở chợ truyền thống hay trên các chợ online, thanh trà bất ngờ được rao bán với giá chỉ từ 50.000 đến 90.000 đồng một ký.
Thanh trà được trồng nhiều ở Vĩnh Long, đặc biệt có hai loại là thanh trà chua và thanh trà ngọt. Trái thanh trà ngọt vỏ mỏng, mềm. Thanh trà chua thì có vỏ cứng, ăn giòn, thường được ăn với muối ớt hoặc là dầm đường và đá. Trước khi thưởng thức thanh trà, người ta phải nắn đều tay cho trái mềm, dễ lột vỏ, ăn sẽ ngon hơn.
Mỗi năm, thanh trà chỉ cho thu hoạch một lần, từ tháng 1 đến tháng 3 dương lịch. Tại các chợ đầu mối hoa quả, thanh trà được rao bán rầm rộ, với giá chỉ từ 800.000 đồng một thùng 18kg. Như vậy, nếu mua cả thùng, thanh trà chỉ có giá khoảng 45.000 đồng một ký.
Ngoài ra, trên thị trường còn có thanh trà Thái Lan. Loại này vỏ dày, trái hình cầu. Khi ăn thì có 8 phần ngọt, 2 phần chua. Thanh trà có đủ vị của cả 4 loại trái cây là đào, cam, quýt, xoài.
Nhờ việc trồng thanh trà mà nhiều hộ dân ở tỉnh Vĩnh Long đã kiếm được hàng chục triệu đồng mỗi vụ. Nhiều nhà vườn cho biết, gần 20 năm trước, nhiều hộ dân chỉ trồng cây thanh trà trước nhà để lấy bóng mát. Nhưng hiện nay, cây thanh trà trở thành nguồn thu nhập chính, đến mùa thu hoạch lại có thương lái vào tận vườn thu mua.
Cứ đến tháng 11 hàng năm, khi thời tiết se lạnh, thì cây thanh trà ra qua rồi đậu trái. Đến tháng 2 thì cây thanh trà bắt đầu cho thu hoạch trái, đến tháng 3 thì hết mùa. Kỳ chính trái thanh trà to, tròn như quả trứng gà và có màu vàng óng, bóng loáng, cơm mềm và có vỏ mỏng. Hiện nay những trái thanh trà vàng ươm được người dân ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long mang ra bán dọc theo quốc lộ 1A với giá từ 50 đến 60.000 đồng một ký.
Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố, giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
Chuyên đề Tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Con nước rồng rồi con nước lớn, anh với em ở cùng một thôn. Thời gian đã bước chân quen đường mòn, lòng mơ ước hai đứa vui duyên tròn. Ôi, những giọt mồ hôi tưới lên đời cuộc sống. Quê hương em có chính dòng sông, như chính con rồng tên gọi cửa. Lắm rồi chờ nhau thương quá, anh có nghe những lời ngợi ca, giọt nước mắt không thay cho nụ cười, tình yêu đó dâng hiến cho hai người. Lâu lắm rồi chờ nhau thương quá, anh có nghe những lời ngợi ca, giọt nước mắt không thay cho nụ cười, tình yêu đó dâng hiến cho hai người. Giọt nước mắt không thay cho nụ cười, tình yêu đó dâng hiến cho hai người.
Gián Tiên vừa gửi đến chúng ta ca khúc Ngợi ca quê hương em, một sáng tác của Thanh Sơn, và bài hát này cũng đã khép lại thời gian dành cho chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình sau, cũng vào khung giờ quen thuộc 8:30 và 19:35 mỗi ngày trên làn sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn. Lê Viên và Việt Nam mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.